cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Hoa lá nở thắm đẹp lại môi hồng. Xuân đến rồi đây nào ai biết không? Mang những hoài mong đi vào ngày tháng.
Tạp chí nhạc cuối tuần cùng Xuân Ngọc
và Khánh Uy xin thân chào quý vị thính giả.
Vâng, chắc quý vị đã nhận ra những giai điệu rất là quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về trong ca khúc Cánh Thiệp Đầu Xuân, một sáng tác của Lê Dinh, Minh Kỳ do ca sĩ Như Quỳnh trình bày, phải không ạ? Thế nhưng mà vừa tuần qua thôi thì nhạc phẩm này bị đưa vào danh sách 5 ca khúc bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn tại Việt Nam tuyên bố là tạm dừng lưu hành. Chuyện này như thế nào nhỉ Khánh Uyên?
Vâng, quyết định này dựa trên đề đạt của Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 12 năm 2016 vừa rồi. Đơn vị này đã gửi công văn lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn về việc xem xét lại nội dung một số ca khúc sáng tác trước năm 1975. Thì ông Nguyễn Thu Đông, trưởng phòng quản lý băng đĩa thuộc Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết lý do là vì 5 bài hát này dù đã được cấp phép lưu hành trước đó nhưng có lời không đúng với bản gốc và có những tác phẩm không đúng tác giả nên phải tạm dừng lưu hành để xác minh cho chuẩn. Do đó, Cục sẽ tiến hành so sánh đối chiếu phiên bản 5 ca khúc này với những phiên bản gốc khác do các đơn vị cá nhân cung cấp. Ông cho biết hành động này nhằm bảo đảm chất lượng nội dung các bài hát trong hoạt động âm nhạc cũng như biểu diễn và ghi âm.
Và Khánh Uyên này, hình như là khi mà nhận được những cái thắc mắc về nội dung cũng như là cái tư tưởng của các ca khúc này đó, thì người ta cũng đặt ra những cái dấu hỏi bên trong những cái nội dung ấy, là không biết là còn vướng mắc gì hay là nội dung nó có hàm chứa cái điều gì, ý nghĩa gì hay không. Đặc biệt ở trong nước thì họ hay ngồi để mà tìm hiểu những cái điều đó, thậm chí là nhiều khi tìm hiểu những cái điều mà nó không có nữa cơ. Cái người mà chịu trách nhiệm ở đây tức là ông Nguyễn Thu Đông, trưởng phòng quản lý băng đĩa thuộc Cục Nghệ thuật Biểu diễn, thì ông có đưa ra một cái thông tin nào, một cái ví dụ cụ thể liên quan những ca khúc này hay không?
Dạ có, theo em được biết á, thì ông Đông có đưa một số ví dụ điển hình như là nhạc phẩm Con đường xưa em đi của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương, với băn khoăn rằng trong tác phẩm có nhắc đến chiến trường anh bước đi là chiến trường nào đây, hay là trong nhạc phẩm Đừng gọi anh bằng chú thì thường được chú thích trước đây là sáng tác của Diên An. Tuy nhiên theo ông đây thực ra là tác phẩm của một nhạc sĩ khác. Ông Đông cũng khẳng định rằng 5 ca khúc này không hề gặp bất kỳ vấn đề nào về nội dung nghiêm trọng cả. Tuy nhiên hiện tại Cục đang trong quá trình xem xét nên ông chưa thể trả lời hết các thắc mắc được vì ông cũng chỉ là một thành viên trong hội đồng nghệ thuật thẩm định mà thôi. Sau khi quá trình thẩm định kết thúc thì Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ cấp phép trở lại.
Thế nhưng mà đến bao giờ thì quá trình thẩm định mới kết thúc thì vẫn là một cái dấu hỏi lớn thưa quý vị. Không biết là bao giờ thì mới cấp phép trở lại cho 5 ca khúc này. Tuy nhiên chúng ta cũng không cần phải chờ đến lúc đó để nghe những ca khúc này bởi vì Internet nó quá phổ biến rồi. Và những cái ca khúc như thế này thì quý vị có thể nghe bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần truy cập vào Internet mà thôi.
Non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh lính chiến quay về gia đình tìm vui bên đời. Rượu hồng sẽ duyên, tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân.
Đó là những giai điệu của Cánh Thiệp Đầu Xuân. Và thưa quý vị, bên cạnh ca khúc này thì 4 ca khúc còn lại trong 5 ca khúc bị tạm thời cấm đó là Rừng Xưa của Lam Phương, Chuyện Buồn Ngày Xuân cũng của Lam Phương, con đường CMD Châu Kỳ, Hồ Đình Phương và Đừng Gọi Anh Bằng Chú của Diên An. Ngay sau khi mà Cục Nghệ thuật Biểu diễn tại Việt Nam nó đưa ra việc cấm 5 ca khúc này, phải nói rằng xuất hiện ngay một làn sóng phản đối rất là mạnh của dư luận trong và ngoài nước, đặc biệt trên các trang mạng xã hội, thưa quý vị. Và các bình luận trên các trang mạng xã hội thể hiện nhiều quan điểm, rất là nhiều người không ủng hộ cho việc này. Và nói đến những ý kiến của cư dân mạng trên Facebook cũng không thể nào thiếu được những cái quan điểm của các nhạc sĩ, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên ở Sài Gòn, thì ông có viết như thế này: Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã sai khi viết bài Đừng Gọi Anh Bằng Chú là của Diên An. Đúng ra đó là bài hát của nhạc sĩ Anh Thi. Có gì đằng sau việc nhỏ như con thỏ này để một hội đồng nghệ thuật lao tâm khổ tứ đi soi mói các bài hát mà nhiều người đã biết từ lâu, từ mấy chục năm nay, để rồi phải ra quyết định dừng lưu hành không?
Trong khi đó thì ở một góc độ chuyên sâu hơn, nhà báo Trần Tiến Dũng có viết rằng: Nhìn sâu hơn có thể đoán rằng nội dung 5 bài hát bị tái cấm, dư luận cho rằng bị cấm không phải là vì có nội dung chống đối chế độ gì, đơn giản chỉ là vì do ganh ghét của một nhóm quyền lực trong lĩnh vực âm nhạc nào đó. Bọn nhạc sĩ bồi bút, đảng viên văn nghệ do đố kỵ ganh ghét vì thấy sức phổ biến của 5 bài hát trên và các bài hát khác của các nhạc sĩ chân chính phổ biến trước biến cố năm 1975.
Và ông Trần Tiến Dũng cũng cho rằng đây là cú thăm dò dư luận của chính quyền, sau đó sẽ cấm dần những ca khúc trước năm 1975 dù đã được cấp phép trước đó, nhằm giành lại sân khấu biểu diễn cho thứ nhạc đỏ cũ và mới. Và trên một trang Facebook khác có tên là Long thì cũng có viết như thế này: Dù sao chăng nữa, người yêu nhạc sáng tác trước năm 1975, kể cả giới trẻ hiện nay, vẫn không quan tâm nhiều đến chuyện cấm lưu hành, vì dù cho có cấm đi nữa thì nó vẫn tồn tại, vẫn hát, vẫn nghe. Sau khi mà nghe những bình luận như thế này thì quý vị có đồng tình hay không? Bởi vì rõ ràng là trong cái thời đại hiện nay, công nghệ số thì những ca khúc này từ lâu rồi đã trở thành rất quen thuộc, và từ lâu rồi người ta đã nghe, người ta đã có những cái ca khúc này trong tay, rồi là bây giờ lưu hành trên Internet nữa thì mọi người đều có thể nghe bất cứ lúc nào, không thưa quý vị?
Đây ước mơ của miền Nam nên yêu, tha thiết đón tình anh về bên mái gia đình, tìm hạnh phúc ngày qua. Người về đâu ơi, người về đâu, có nhớ chăng một chiều bên suối mơ, nghe gió cuốn mây trôi về xa tích chân trời, tình đã trao không lời. Rồi mùa thu thương đi qua, anh nỡ đi trong lòng hoa sắc sơ, ôi thấm thoáng trôi qua mười năm quá xa rồi mà tình mãi còn vương. Bao năm qua người ơi, mang thương yêu cho đời, mong có ngày đoàn viên đưa xuôi reo chiến biên, về với nhau nghe nắng mai tràn hòa, nghe lúa vàng dâng tràn đầy hương yêu. Người về đâu ơi, người về đâu, đây ước mơ của miền Nam mến yêu, tha thiết đón tình anh về bên mái gia đình, tìm hạnh phúc ngày qua. Tha thiết đón tình anh về bên mái gia đình, tìm hạnh phúc ngày qua. Tha thiết đón tình anh về bên mái gia đình.
Từ nay đến giờ thì chúng ta nói tới những ca khúc này dưới những cái góc độ khác nhau, cái ý kiến khác nhau của người nghe, rồi của những giới nghệ sĩ. Tuy nhiên chúng ta chưa hề nghe một ý kiến nào từ phía chính những tác giả, chính những nhạc sĩ sáng tác các ca khúc này. Vậy thì họ nghĩ sao, Khánh Uyên, sau khi mà có quyết định này?
Vâng, hầu hết các nhạc sĩ đều bày tỏ nỗi thất vọng trước quyết định này. Nhạc sĩ Lam Phương từ California, tác giả của bài hát vừa bị cấm, có cho biết rằng họ cấm là chuyện dĩ nhiên rồi, đó là hai bài tôi viết trong chế độ đó. Chuyện gì họ cũng cấm hết, không sao, tôi còn cả mấy trăm bài, cấm có hai bài đâu có ăn thua gì. Chuyện này mình biết trước hết rồi, tôi biết thế nào họ cũng cấm nhiều bài nữa. Mình viết tân nhạc mà trái với đường lối thì họ cấm, chuyện dĩ nhiên mà, không có chuyện gì buồn hết. Nghịch với đường lối của họ thì họ làm. Và ông còn nói thêm, còn tình cảm sáng tác thì mình vẫn giữ thôi, họ để thì để, họ không để thì cấm thôi, đường mình thì mình đi, đường họ thì họ đi.
Trong khi đó thì nhạc sĩ Lê Dinh cũng là đồng sáng tác của bài hát quen thuộc Cánh Thiệp Đầu Xuân. Hiện ông đang sống tại Montreal, Canada. Thì ông bày tỏ luôn, ông nói là ông không bận tâm lắm về lệnh hoãn lưu hành các nhạc phẩm này. Nhạc sĩ Lê Dinh có chia sẻ cụ thể như thế này. Trước năm 1975 thì là của mình. Mình viết theo sự tự do của mình. Còn bây giờ thì họ muốn làm gì thì làm. Tôi không để ý tới. Lời ca thì viết theo chính phủ của mình, Việt Nam Cộng Hòa. Họ muốn đổi thì đổi, muốn không hát thì không hát. Tôi không để ý tới. Đối với tôi là tác giả, không thành vấn đề. Vâng, và khi mà nghe tới cái câu chuyện này thì chắc là quý vị lại nghĩ ngay đến cái ca khúc Ly Rượu Mừng, cái ca khúc mà mới đây cũng được Cục Nghệ thuật Biểu diễn ở Việt Nam đó, họ cho phép lưu hành trở lại sau mấy chục năm cấm. Cái câu chuyện đó dường như là nó lại quay trở lại với cái vòng xoáy của nó, tức là lại đưa ra cấm với một số các ca khúc khác được sáng tác trước năm 1975. Đó cũng chỉ là cái công việc có thể gọi là loanh quanh của Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Và Khánh Nguyên này, có lẽ là chúng ta tới với những cái nhận định trên báo chí ở Việt Nam đi. Cũng về những cái ca khúc như thế này thì các báo chí Việt Nam họ cũng đề cập khá nhiều phải không?
Dạ vâng, về mức độ truyền thông thì báo Người Lao Động có viết như thế này. Không ít ca khúc dòng nhạc này có nội dung liên quan đến lính chế độ Sài Gòn. Vì thế để được sử dụng, nhà sản xuất và ca sĩ thường sửa những ca từ liên quan đến nội dung này khi gửi văn bản ra Cục Nghệ thuật Biểu diễn xin phép. Tuy nhiên dù có sửa ca từ thì những người từng sống ở miền Nam trước năm 1975 nghe là nhận ra ngay. Theo báo Pháp Luật cũng có chia sẻ về thông tin này, trích lời ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn có nói rằng Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ gửi văn bản đến các trang mạng nghe trực tuyến, hãng băng đĩa để tạm thời dừng lưu hành 5 ca khúc này, bởi nếu tiếp tục lưu hành việc sai lời, sai tác giả sẽ còn ảnh hưởng nhiều đến quyền tác giả và các quyền liên quan.
Nhưng mà Khánh Nguyên này, bây giờ nhé, chúng ta nói tới cái môi trường ở Việt Nam thì việc hát karaoke đúng không cũng rất là phổ biến. Nhà nhà người người hát karaoke từ nhiều năm nay rồi. Và các quán karaoke thì mọc ra như là nấm. Vậy thì chỉ nội với cái chuyện phổ biến ca khúc tại các quán karaoke ở Việt Nam thôi thì chắc là chính quyền khó làm được phải không?
Dạ vâng, em cũng nghĩ vậy. Em nghĩ rằng những ca khúc đang lưu hành trong những quán karaoke thì cũng phụ thuộc vào những nhu cầu của khách hàng mà thôi. Hiện nay ngoài chuyện cấm lưu hành 5 ca khúc trên, chính quyền các tỉnh thành cũng đang tiến hành kiểm tra lại tất cả ca khúc được phổ biến trong hệ thống karaoke toàn quốc. Theo công văn số 120 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tiền Giang cho biết, trong tháng Giêng vừa qua, khi kiểm tra các quán karaoke, họ mới phát hiện ra hệ thống karaoke được cài đặt hơn 500 bài hát chưa được phép phê duyệt nội dung và cho phép lưu hành.
Vâng, và trong khi mà gọi là chờ đợi các ca khúc trên được thẩm định và giải thích rõ ràng nguồn gốc để hoạt động trở lại thì chúng ta có thể đến ngay với những cái ca khúc này. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức một chút giai điệu của Đừng Gọi Anh Bằng Chú.
Xin em đừng gọi anh bằng chú.
Ơ hay, sao chú mơ mộng, sao chú hay nhìn, sao chú hay cười, làm con bé bưng quơ.
Họ hàng ta chẳng có, tại sao giấu con tim? Sao gọi anh chú lính, cho anh thấy không vui? Bao lần anh đã bảo, anh chỉ yêu áo vàng, thì em hỡi đừng quên.
Ông chú ơi, cô cháu thẹn thùng đôi môi. Thôi nhé, mình là anh em, nhưng đừng quên rằng em anh hay khóc đây. Ghét anh ghê, khéo nịnh em quá thôi, nói gì thêm nữa đi.
Anh muốn em hãy tạ từ thơ ngây, em sẽ là nàng tiên sinh. Khi tàu anh về, em đi xa bến đón. Nhớ nghe em, chẳng còn ông chú đâu, sẽ là anh với em.
Em không còn gọi anh bằng chú.
Và bây giờ thì có lẽ chúng ta đến một chút với nhạc sĩ Lam Phương. Tên tuổi của ông quá nổi tiếng mấy chục năm nay. Và trong cái danh sách này thì nhạc sĩ Lam Phương có hai ca khúc bị cấm. Khánh Nguyên này, thời của Khánh Nguyên đó thì có biết gì đến nhạc sĩ Lam Phương không?
Dạ, thời của em thì em nghĩ ít bạn biết về vị nhạc sĩ này lắm. Nhưng mà gia đình của em ngày xưa nghe rất nhiều nhạc bolero, cho nên từ nhỏ em đã được nghe rất nhiều tác phẩm nổi tiếng của Lam Phương, như là Chiều Thu Ấy, Mùa Hoa Phượng hay là Tình Cố Đô. Nhắc đến vị nhạc sĩ này, người ta nhớ ngay đến ông nằm trong số những nhạc sĩ tiên phong trong dòng tân nhạc Việt Nam. Ông đã học nhạc năm 13 tuổi và bắt đầu sáng tác từ năm 15 tuổi dưới sự dẫn dắt của hai người thầy mà ông cực kỳ kính trọng là cố nhạc sĩ Lê Thương và cố nhạc sĩ Hoàng Lan. Anh có biết là bút hiệu Lam Phương của ông đến từ đâu không?
Đây cũng là cái câu hỏi mà chắc là không phải chỉ Xuân Ngọc băn khoăn đâu, chắc là không phải nhiều người biết về chuyện này phải không?
Theo như em tìm hiểu thì bút hiệu Lam Phương của ông là do ông tự đặt với hai chữ trong tên thật của mình, Lâm và Phùng, với ý nghĩa là hướng về phương trời màu xanh lam hy vọng. Có lẽ vì vậy mà ông đã cố gắng khắc phục mọi hoàn cảnh khó khăn về vật chất cũng như là tinh thần của mình để tiếp tục vui sống và sáng tác nhạc. Và sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Chuyện buồn ngày xuân do Tuấn Vũ và Hương Lan trình bày.
Sao anh đành bỏ em để ra đi một mình giữa đêm xuân lạnh lùng, chim xa bầy còn thương tổ ấm, huống chi người tội lắm anh. Xuân năm nào có nhau mình chung ly rượu đào, mùi quê hương ngọt ngào. Nhưng bây giờ người đi kẻ nhớ, đến bao giờ lòng hết bơ vơ. Trùng dương sóng gào đưa anh vào tương lai mơ tối. Bước chân lên tàu là nghìn năm ta chia phôi.
Thương anh mới biết đêm dài, mới hay nước mắt tuôn trào vì anh. Em xin dành trái tim đã yêu anh nồng nàn.
Vâng, vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương. Và để tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc còn lại là ca khúc Con đường xưa em đi của hai cố nhạc sĩ Châu Kỳ và Hồ Đình Phương. Hẳn là cái tên này không hề xa lạ với khán giả Việt Nam thời trước năm 1975. Châu Kỳ và Hồ Đình Phương đều đến từ Thừa Thiên Huế. Nói về nhạc sĩ Châu Kỳ, trước khi trở thành nhạc sĩ, ông còn từng là ca sĩ. Sau năm 75, ông từng sáng tác các ca khúc như Giọt đàn theo giọt lệ, Bỏ phố lên rừng, Bóng mát tân quy, và ông còn được mệnh danh là Vua phổ thơ. Nói đến thơ thì người viết lời cho ca khúc Con đường xưa em đi này là cố nhà thơ Hồ Đình Phương. Ông đã từng viết lời nhạc cho nhiều nhạc sĩ, trong đó có Lam Phương và Châu Kỳ. Và như đã trò chuyện ở trên, ở các trang mạng Facebook và mạng xã hội có những ý kiến phản đối gay gắt trước quyết định được xem là bồng bột của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Vâng, rất là nhiều ý kiến phản đối, trong đó thì có nhiều người cũng gay gắt lắm, nhưng mà có nhiều người thể hiện cái gay gắt đó bằng cái lối rất là mềm dẻo, không Khánh Huyên?
Dạ vâng, sự mềm mại đó được thể hiện rất rõ ở trên Facebook của một bạn tên là Trần Lê Duyên cho ca khúc Con đường xưa em đi. Ca khúc đã được trả lời như thế này: Con đường xưa em đi, nhiều năm đã đi rồi, bỗng chiều nay cấm đi. Biết rằng không cho đi, khách qua đường cứ đi, sợ gì không dám đi. Nhưng đường không cho đi, người ta vẫn đi hoài, cấm càng thêm khoái đi. Có đường không cho đi, cấm đi người vẫn đi, hỏi tại sao cấm đi.
Vâng, hỏi tại sao cấm đi và đến bây giờ cũng chưa biết được tại sao cấm đi đâu, bởi vì phải chờ đấy cơ. Nhưng mà thôi, trong lúc mà chưa biết tại sao cấm đi thì cứ đi đã, đúng không?
Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê.
Anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi.
Mấy mùa trăng vô quy, vì mưa gió không về.
Vâng, và với nhạc phẩm Con đường xưa em đi thì thời lượng của chương trình nhạc cuối tuần tối nay cũng đã hết rồi. Xuân Ngọc
và Khánh Uyên hân hạnh được đồng hành với quý thính giả trong những giờ phút trải mình cùng âm nhạc ngày cuối tuần.
Và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần sau nhé.
Đã mòn kia vẫn đi, nghĩ một đêm trăng xanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh.
còn bên đường vắng tanh, chỉ còn em với ai.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.